trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà đi lo giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa." Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Tê-pha-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Proco, Nicano, Timon, Pamena và Nicola quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ, các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều, cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời thánh kinh rằng: Đây ta đặt tại Si-on tảng đá gốc tường, được tuyển chọn và quý giá. Ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin. Nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá gốc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa. Và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philippe? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã trấn an các môn đệ là đừng có xao xuyến, vì cái giờ mà Chúa Giêsu sẽ phải ra đi khỏi môn đệ, các môn đệ không còn có một vị thầy đầy uy quyền ở giữa họ nữa, mà họ sẽ chứng kiến thầy mình bị bắt, bị chết nhục nhã trên thập giá. Và đó là một cái cú sốc về tâm lý rất là nặng nề, đến độ Phêrô là người hăng hái can đảm cũng phải thua cuộc khi chối thầy thứ ba lần vì sợ quá. Những người Do Thái đã bắt thầy mình rồi, một lúc nào đó họ cũng sẽ bắt mình. Đó là cái lo sợ. Và Chúa đã trấn an cho họ biết là cuộc sống không phải ở dừng lại ở đây. Thầy đi là dọn chỗ cho anh em ở trên trời. Cho nên khi chúng ta nhìn tới cùng đích của đời mình ở trên thiên quốc, chúng ta không có bận tâm quá lo lắng về những chuyện của trần gian, mà chúng ta hướng về cùng đích của đời mình trong khi thực hiện những công việc mà Chúa giao ở giữa trần thế này. Mỗi người có một sứ mạng riêng để lo công việc của Chúa, và kết thúc cuộc đời này là về ở với Chúa mãi mãi trên thiên quốc. Các tông đồ như Thomas cũng không hiểu được là Chúa Giêsu sẽ đi đâu đây? Thầy đi đâu chúng con không biết, thì làm sao biết đường đi? Mà thầy đi rồi thầy sẽ trở lại đem các con đi, đi về nước trời. Mà các tông đồ lúc đó đang sống ở giữa trần gian, không nghĩ một cái điều gì xa hơn, mà họ chỉ mong thầy của mình có quyền năng như vậy sẽ giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Nhưng ở đây Chúa Giêsu lại nói về cái việc Ngài ra đi về nước trời, nghĩa là sao đây? Nghĩa là Ngài sẽ đi chết, mà công việc giải thoát dân tộc Do Thái vẫn chưa có làm gì hết. Vì vậy mà Thomas vẫn còn dừng lại ở trần gian này, không biết thầy đi đâu. Ở đây Chúa Giêsu nói rõ ràng, đi về nước trời. Mà muốn về nước trời phải qua cái chết, qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang để về nước trời. Điều đó các tông đồ chưa có hiểu được, chưa có chấp nhận được. Nhưng mà Chúa Giêsu nhân cơ hội này nói cho họ biết, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là con đường để đến với Chúa Cha. Chúng ta phải đi qua cái con đường với Chúa Giêsu, là con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang, con đường hiền lành khiêm nhường đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, không phải theo cái não trạng của những người trần gian hay là những người Do Thái thời bấy giờ là mong được giải thoát khỏi nô lệ đế quốc Roma, không phải cái khía cạnh trần gian, mà ở đây là đi về với Thiên Chúa Cha. Mà con người trần gian ngày nay cũng vậy, không ai muốn về với Chúa bây giờ, và cũng không chuẩn bị để sống đời đời với Chúa. Ai cũng mong được sống mà sống mãi ở trần gian, cho nên nhiều vua chúa đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, nhưng mà không bao giờ gặp được thuốc trường sinh bất tử ở trên đời này hết. Đời người có giàu sang, có phú quý cũng trên dưới 100 năm rồi cũng ra đi. Con người thì 30-40 đã ra đi rồi. Steve Jobs làm iPhone chẳng hạn, dù là tỷ phú đi nữa, thì ở tuổi đời còn mới có trên dưới 50 rồi cũng phải ra đi. Cho nên chúng ta cứ bận tâm lo những chuyện của trần gian mà quên mất cùng đích của mình thì điều đó không đúng. Chúng ta vẫn chu toàn mọi bổn phận ở trần gian mà Chúa giao, mỗi người một sứ mệnh, nhưng phải biết rằng cùng đích của mình không phải ở trần gian nhưng mà ở trên thiên quốc. Vì vậy chúng ta theo Chúa Giêsu để nghe lời chân lý của Chúa Giêsu nói sự thật cho chúng ta. Chúa Cha tạo dựng chúng ta để sống cho Chúa và với Chúa mãi mãi trên thiên quốc, mặc dầu chúng ta bắt đầu ở trần gian nhưng không có kết thúc ở đây, mà phải tiếp tục đi với Chúa Giêsu về thiên quốc. Ngài là đường dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Cha để sống đời đời chứ không phải sống mãi mãi ở trần gian. và tất cả đều phải qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Và chúng ta biết là Chúa Cha đã cho chúng ta con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Kế tiếp, Philippe lại đòi hỏi là phải thấy Chúa Cha. Philippe cũng không hiểu được mầu nhiệm về Thiên Chúa Cha và Chúa Con là một với nhau. Cho nên đòi thấy Chúa Cha, thì Chúa Giêsu đã trả lời là ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Chắc chắn Philippe không hiểu được. Chúng ta cũng không hiểu nổi. Thấy Chúa Giêsu tại sao nói là thấy Chúa Cha? Chúa Cha phải khác Chúa Giêsu chứ. Ở đây không phải là vấn đề giống hay khác, vẫn là hai ngôi vị khác nhau. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta để chúng ta hiểu Thiên Chúa không có đơn độc một mình, mà Thiên Chúa có ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng mà là một Thiên Chúa duy nhất, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và ba ngôi vị sống cho nhau. Chúa Con luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha, luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là ngôi vị tình yêu, luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha và Chúa Con, và làm một với Chúa Cha và Chúa Con. Cho nên ba ngôi vị đều bằng nhau và cộng tác với nhau đến độ thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, và Chúa Giêsu cũng luôn luôn làm việc với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện, để chịu ma quỷ cám dỗ, rồi Chúa Giêsu làm các phép lạ cùng với Chúa Thánh Thần để xây dựng hội thánh Chúa, cùng với Chúa Thánh Thần để lập các bí tích, để trong các bí tích chính Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi qua bí tích rửa tội, biến đổi chúng ta thành con cái Chúa, thánh hóa chúng ta, không còn là cái thân xác thuộc về trần gian nữa, mà cuộc đời chúng ta, thân xác của chúng ta, linh hồn của chúng ta thuộc trọn về Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa, để chúng ta nên chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, và chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau, thì Chúa Thánh Thần cũng làm việc với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu cùng với Chúa Cha. Cho nên xem thấy Chúa Giêsu là thêm xem thấy Chúa Cha. Điều đó chúng ta chỉ có cảm nghiệm trong tình yêu của Chúa, muốn nên một với nhau. Chúa yêu thương thì chúng luôn luôn muốn nên một với nhau và cùng làm việc với nhau, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta chỉ cảm nghiệm khi sống trong tình yêu của Chúa thôi. Còn lý giải thì chắc chắn không có lý giải theo toán học được, mà đây là tình yêu. Nối kết ba ngôi Thiên Chúa nên một với nhau, và cũng chính tình yêu đó tác tạo chúng ta theo tình yêu của Chúa. Chúa không yêu thì Chúa không có sáng tạo chúng ta và thế giới này, vì Chúa yêu thương. Cho nên chúng ta phải biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau bao nhiêu chúng ta có thể với sức của con người. Và chính Thánh Thần của Chúa nâng chúng ta lên, giúp chúng ta có thể yêu Chúa vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta vô điều kiện. Và mỗi ngày trong tình yêu, chúng ta mới cảm nghiệm được sâu xa tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vào hưởng hạnh phúc trong tình yêu với ba ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là một Thiên Chúa đơn độc. Chúa mặc khải cái mầu nhiệm cao quý này, cái sự thân mật sâu xa bên trong của Chúa, để mời gọi chúng ta bước vào trong cái hạnh phúc này. Nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở nên những người con, trở nên những chi thể của Chúa Giêsu, để chúng ta tham dự vào và hưởng cái hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Và bao lâu chúng ta ở trần gian, chúng ta làm trọn bổn phận của mình vì yêu mến Chúa và được Thánh Thần Chúa tác động, thánh hóa, hướng dẫn chúng ta. Như bài đọc 1, khi có những xung đột vì người ta khinh miệt các bà quá và không có lo phục vụ hàng ngày cho những người thấp cổ bé miệng như các bà quả. Mà chẳng lẽ các tông đồ lo chuyện ăn chuyện uống thì còn giờ đâu để lo rao giảng tin mừng của Chúa. Cho nên giáo hội đã chọn 7 phó tế đầu tiên. Và những người này là đầy thánh thần và khôn ngoan, có tiếng tốt để phục vụ cho giáo đoàn của Chúa. Trong đó có thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên, rồi Philippe, Proco, Nicanor, Timon, Bạc Mena và Nicola, quê ở Antioquia, là những vị thầy sáu đầu tiên. Và như vậy, phẩm trật của hội thánh là từ giám mục, linh mục và thầy sáu. Đó là phẩm trật trong hàng giáo sĩ, những người lãnh đạo dân thánh của Chúa để phục vụ cho dân Chúa dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, để như Chúa Giêsu nói, nhân danh Thầy để xin thì Chúa sẽ làm, và làm những việc mà chính Chúa Giêsu đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn, như các tông đồ không còn rao giảng tin mừng cho một nhóm người Do Thái nữa, mà bắt đầu loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Cho nên Chúa Giêsu là tảng đá sống động, là hòn đá gốc để nối kết tất cả chúng ta, là những viên đá sống động để xây tòa nhà của Chúa trong chức vụ tư tế thánh thiện. Và mọi người được mời gọi, được chọn vào để làm tư tế của Chúa. Tư tế đây là cái chức linh mục cộng đồng để cùng với Chúa Giêsu dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, và nhờ Chúa Giêsu là vị tư tế đích thực qua thừa tác viên các linh mục mỗi ngày. Chúa Giêsu liên kết tất cả mọi người chúng ta là dân riêng của Chúa, dân được tuyển chọn vào hàng tư tế vương giả, mà tế lễ Thiên Chúa là Cha, đó là cái phụng tự lớn lao trên trời đã bắt đầu ở dưới trần thế này, nhờ Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta được kết hiệp nên một với Ngài qua bí tích rửa tội. Và mỗi ngày chúng ta cùng dâng lễ với Chúa Giêsu Kitô, tôn thờ Thiên Chúa là Cha nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, thánh hóa biến đổi từng người chúng ta. Cho nên lời Chúa hôm nay cho chúng ta hiểu và cảm nhận một cách nào đó. Thật sự chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm tình yêu của Chúa, nhưng là cảm nhận để chúng ta sống cái niềm tin vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương ba ngôi vị và mời gọi chúng ta vào hưởng cái hạnh phúc trong ba ngôi Thiên Chúa, trong tình yêu của Chúa, chứ không phải ở trần gian mãi mãi đâu, nhưng mà bắt đầu ở trần gian như các thầy sáu đã phục vụ, như các tông đồ đã phục vụ, và từng người chúng ta cũng tiếp tục phục vụ ở trong tình yêu, phục vụ cho vinh danh Chúa, phục vụ cho phần rỗi các linh hồn và làm những gì tốt nhất cho nhau để đẹp lòng Cha chúng ta trên trời, và mọi người đối xử với nhau như anh chị em, con cùng người cha chung. Và đó là hạnh phúc cho chúng ta, không có đơn độc trên trần gian, nhưng chúng ta là những người con được yêu thương trong đại gia đình mà Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em. Amen.
Con xin mòn cho nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vui tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hài hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương,
Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương.
Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi. Tháng năm qua chẳng chút phai tàn.
Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hải hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương.
Con xin một chỗ tựa nơi trong trái tim của Chúa tình thương, đời con an nghỉ vui sướng. Tháng năm qua ở chốn bao đông,
trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hải hà. Lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương.
Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tình kính. Tháng năm qua người sống hết tên,
trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hải hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hải hà.